Lê Tâm và tạp chí Nước Úc Trong Tuần xin kính chào quý vị, và như thường lệ, nhà báo Lưu Dân sẽ gửi đến quý vị những lời bình luận về sự kiện quan trọng với nước Úc trong tuần qua. Xin chào anh Lưu Dân.
Vâng, xin thân chào Lê Tâm và xin kính chào quý vị.
Thưa anh Lưu Dân, thì vụ kiện giữa tay vợt hạt giống số 1 Novak Djokovic và chính phủ Úc đã trải dài trên rất là nhiều mặt báo trên khắp thế giới trong tuần qua. Mà ngay cả em là một người không bao giờ quan tâm đến quần vợt mà cũng phải thuộc lòng cái tên của anh này, là anh biết là nó quan trọng như thế nào. Thì anh thấy tên của anh cũng khá là khó nhớ đúng không, nếu mà mình không quan tâm đến thể thao và môn quần vợt. Nhưng mà thưa anh, tại sao cái vụ án visa của Novak lại chiếm nhiều mối quan tâm khắp thế giới như vậy thưa anh?
Nhân việc Lê Tâm nhắc đến cái tên khó nhớ của cái tay quần vợt số 1 này đó, thì có một cái cách làm thì người ta dễ nhớ, tức là tên của anh chàng ta là Novak Djokovic, thì người ta chiết tự ra, người ta nói là Novak, tức là không có vaccine, và Covid là Covid, tức là phải không chấp nhận cái vaccine về cái Covid, cái đó là cái chuyện thể là hơi là cứu lâm ở bên lề thôi. Nhưng mà cho đến thời điểm mà chúng ta đang nói chuyện đây, tức là vào chiều thứ Sáu ngày 14 tháng 1, tức là chỉ còn khoảng hơn 48 giờ trước khi cái giải quần vợt Úc mở rộng, người ta gọi là Australian Open, khai diễn tại Melbourne đó, thì vẫn chưa có một cái quyết định nào về phía chính phủ về vụ anh chàng Djokovic này cả, hoặc là cho anh ta ở lại để mà tiếp tục nghĩa là tham dự cái giải Australian Open, hoặc là phải nghĩa là thống xuất hay là trục xuất anh ta trở về vì cái vấn đề không có chức ngừa Covid. Thì sở dĩ mà cái vụ kiện visa của Djokovic lại chiếm nhiều cái mối quan tâm ở trên khắp thế giới đó, là vì nó có nhiều lý do lắm thưa cô. Tại vì mà nhưng mà tự trung thì có thể là mình quy vào ba cái lý do chính khiến dư luận chú ý đến cái việc này. Cái lý do thứ nhất và có lẽ là trực tiếp nhất đó là cái số ca nhiễm Covid tăng cao, đặc biệt là cái biến thể Omicron trong hai ba tuần qua. Tuy rằng là cái số tử vong ở Úc rất là thấp nhờ cái tỷ lệ tiêm chủng khá cao của dân Úc, tính đến bây giờ là khoảng hơn 93% đã chích ngừa đầy đủ rồi. Nhưng mà dù thế nào đi chăng nữa, người ta vẫn cho rằng là với những cái biệt lệ như vậy đối với những cái người nổi tiếng thì cái này là không thể chấp nhận được, bởi vì nó có vẻ như là chính phủ Úc đặt ra những cái tiêu chuẩn, những cái nguyên tắc hoặc là những cái luật lệ cho đa số dân chúng, trong khi lại chừa ra những cái người hoặc là những cái thành phần khác được hưởng những cái đặc quyền như vậy. Cái lý do thứ hai có thể khiến cái dư luận chú ý đến cái vụ này đó là như hồi nãy chúng ta đã nói là chỉ còn 48 giờ nữa là cái giải Australian Open nó khai diễn. Mà chúng ta được biết đó thì Australian Open là một trong những cái giải tennis rất là lớn ở trên toàn thế giới. Nó được coi như là một cái giải Grand Slam. Nó thu hút cả hàng chục triệu khán giả trên khắp thế giới. Nó bao gồm rất là nhiều cái công trình chuẩn bị tới những cái số tiền thưởng rất là lớn vân vân. Và nếu mà không có những cái tay vợt gọi là danh tiếng cỡ như là Djokovic chẳng hạn, thì cái giải nó bớt hấp dẫn đi, và do đó người ta sợ rằng là cái doanh thu hoặc là cái sự thu hút cái khán giả nó không được nhiều. Nhưng mà xa xa hơn nữa đó là một cái lý do khác, cái lý do này tôi nghĩ là quan trọng, là tháng 5 sắp tới thì Úc sẽ có một cái cuộc bầu cử liên bang, và chính phủ liên đảng tự do quốc gia hiện đang bị tấn công bốn phía về cái chuyện này. Nhiều cái lập luận là trái ngược hoặc là ủng hộ chính phủ, nó gần như là nó ngày nào cũng là nổi sóng ở trên các cái hệ thống truyền thông, không những ở Úc mà còn ở trên khắp thế giới nữa. Do đó thì cái vụ án này nó lại chiếm nhiều mối quan tâm trên toàn cầu là vì như vậy thưa cô.
Ba cái lý do mà nhà báo Lưu Dân vừa mới nêu ra đó, thì nó thu hút ngay cả trước khi mà vụ kiện xảy ra, cho đến khi mà Novak thắng kiện, và cho đến bây giờ những vấn đề sau vụ kiện nó vẫn còn tiếp diễn. Bởi vì là theo tin tức thì như anh vừa nói, đó là chính phủ Úc, mà ở đây đó là cụ thể là Tổng trưởng Di trú, là có một cái quyền lực tối thượng để mà có thể là đưa ra một cái lệnh trục xuất đối với anh. Bây giờ vẫn chưa có kết quả, ngay lúc mà anh em mình đang nói chuyện thì cái kết quả nó chưa có đến, chính phủ Úc vẫn chưa có quyết định, nhưng mà cái thời gian cho Novak thi đấu là đã đến rồi, tức là vào thứ hai, tức là anh Novak sẽ đấu cái lượt trận đầu tiên. Thì như vậy thế khó của chính phủ Úc và ở đây là thủ tướng Úc như anh vừa nói là như thế nào ạ?
Như chúng ta vừa nói, nó không những chỉ liên quan đến thể thao, không những chỉ liên quan đến y tế mà còn liên quan đến nhà chính trị nữa, thưa cô. Tại vì chúng ta biết rằng là tuy cái kết quả của cái vụ kháng cáo của Djokovic và anh đã thắng sau khi một cái thẩm phán của tòa tối cao phát hiện Úc tuyên xử rằng là anh được trả tự do tạm mà không phải bị giữ lại ở trong các cái trung tâm cách ly chẳng hạn, thì để mà tiếp tục có thể huấn luyện, để mà có thể tiếp tục tập và kiểu mà chuẩn bị thi đấu. Nhưng mà rõ ràng rằng là mọi việc nó không dừng lại ở đó, bởi vì cái quyền trục xuất hay là đúng là cái quyền tối thượng để quyết định về cái vấn đề là cho phép anh ta ở lại Úc hay là phải anh ta phải rời khỏi nước Úc là tùy thuộc vào tổng trưởng di trú hiện nay là ông Alex Holt. Tuy nhiên người ta vẫn thấy là một cái màn im lặng nó bao trùm khá dài ở trên nước Úc từ vài ngày nay. Nó cái màn im lặng, cái bức tường im lặng đó nó dày đến cái mức độ mà một thượng nghị sĩ của Tasmania, tức là bà Jackie Lambie, cũng đã cho đặt lên câu hỏi trước quốc hội là bộ trưởng Alex Holt mấy bữa nay đang ở đâu, có phải là ông ta đã mất tích trong chiến tranh rồi không? Đại khái là đặt một cái câu hỏi là tại sao cái vấn đề nó kéo dài nhiều ngày, là thu hút cái sự quan tâm của rất là nhiều người, mà một bộ trưởng có trách nhiệm về vấn đề này lại không lên tiếng gì cả. Thì nếu mà làm việc như vậy thì làm sao mà cả chính phủ có thể điều hành cái việc nước được? Trong khi đó thì ông Jim Chalmers, tức là một cái phát ngôn viên về ngân khố của của đảng lao động đó, thì ông lại cho rằng là có lẽ anh thủ tướng Morrison đang chạy lạc, đang bán trái cho ông bộ trưởng Holt và là một cái bộ trưởng di trú về vấn đề này. Và ông nói là đáng lẽ Úc ngay từ đầu đã không cấp visa cho Djokovic để tránh những cái chuyện mà lùm xùm như bây giờ. Bây giờ chính phủ phải đang đối phó với những cái hậu quả đó, và dường như là những hậu quả không mang lại cái tiếng tốt cho nước Úc chút nào cả. Và do đó thì chúng ta cũng thấy rằng là những cái vấn đề sau khi mà thẩm phán của tòa tối cao phát triển Úc cho phép Djokovic được ra khỏi cái trung tâm cách ly, nó vẫn còn kéo dài, nó vẫn còn bị nhạt. Và người ta nghĩ rằng là ít nhất là trong 48 giờ sắp tới thì chính phủ Úc phải có cái quyết định rõ ràng, hoặc là cho phép Djokovic ở lại, hoặc là buộc anh ta phải rời nước Úc vì đã không tuân thủ những cái quy định về kiểm soát phòng ngừa COVID-19.
Thì em cũng đồng ý, cho nên mình mới đang nói đến cái chuyện là đây là đang gặp thế khó. Tức là ngay cả thủ tướng rồi cả chính phủ bây giờ đang vào lâm vào cái thế tình thế không biết là giải quyết cái chuyện này như thế nào để mà vừa cứu vãn uy tín, mà không lẽ là một chính phủ lại thua một cá nhân, mà cái thứ hai nữa là anh đã đứng lên trên những cái quy định trước giờ về phòng ngừa COVID nữa. Thì em cá nhân em thì suy nghĩ rằng là cái quyết định đưa ra cũng đâu có gì khó đâu, nhưng mà sao người ta lại chần chờ cho đến giờ, thưa anh? Xin anh phân tích rõ hơn là nếu như mà thủ tướng hoặc là tổng trưởng di trú mà cho phép anh này tham dự giải thì như thế nào, mà nếu mà trục xuất về nước thì như thế nào ạ? Cái thế khó ở đây là như thế nào ạ?
Vâng, thật ra thì cái vấn đề nó không có đơn giản như là mọi người đã biết ở trên mặt báo, kể cả tôi và cô. Nhưng mà rõ ràng là trong một cái cuộc thăm dò dư luận của cái công ty truyền thông News Corp ấy, thì họ sẽ thấy rằng là 83% dân Úc muốn chính phủ trục xuất Djokovic. Cái lý do đưa ra rất là đơn giản. Chúng tôi đã phải chịu đựng nhiều tuần lễ, nhiều tháng trời bị cô lập, bị lockdown, rồi phải tiêm kích ngừa, rồi phải lo đủ mọi thứ để mà có được một cái kết quả ngày hôm nay. Thì tại sao những cái người khác, dù là người đó là một người nổi tiếng như là Djokovic chẳng hạn, lại có những cái biệt lợi như vậy, trong khi cái chính sách của Úc rất là rõ ràng. Nếu mà bạn không phải là công dân Úc hoặc là thường trú nhân của Úc mà muốn vào Úc thì phải tìm người đầy đủ, chấm hết. Nhưng mà cái vấn đề khó khăn của nước Úc là và người ta nói là chính phủ Úc đã thua vì sai sót trong cái vấn đề kiểm soát biên giới đó. Thì nó là cái nó quy tụ vào hai điểm. Cái điểm thứ nhất là cái chính sách nhập cảnh của Úc nói chung là trách nhiệm của chính phủ liên bang. Thì cái chính sách của chính phủ liên bang từ trước đến nay là vẫn là không có thay đổi, tức là theo cái bản phát biểu của thủ tướng Scott Morrison hôm qua tại Canberra đó, để nói là từ trước đến nay từ khi có cái bệnh dịch đó, thì cái chính sách của nước Úc vẫn là nếu không phải là công dân Úc, nếu không phải là thường trú nhân Úc, thì tất cả những du khách vì bất cứ cái lý do gì cũng muốn vào Úc thì phải chích ngừa đầy đủ, tức là phải tiêm đủ hai mũi. Nhưng mà ở Úc nó lại có một cái điều khác, tức là nó có nhiều cái tiểu bang và mỗi cái tiểu bang nó có quy định riêng về cái vấn đề quản lý y tế trong cái hoàn cảnh dịch bệnh. Như cô cũng biết, hoặc là nhiều tất cả những thính giả của chúng ta cũng biết, là mỗi một tiểu bang họ có một cái chính sách về biên giới tiểu bang, hoặc là chính sách về cách ly, hoặc là chính sách về vân vân đi lại giữa những cái tiểu bang ở trong nước. Và điều này cũng áp dụng cho các cái du khách hoặc là những người đến từ nước ngoài nữa. Cho nên cái việc mà một tiểu bang nào đó nó chấp nhận cái việc anh có điều kiện để được miễn trừ y tế hay không đó, thì nó không hẳn là một cái quyết định của chính phủ liên bang. Và đây là cái trường hợp của anh Djokovic, bởi vì anh nói là anh được miễn trừ về những cái quy định về y tế để tham dự cái giải Australian Open ở Melbourne. Trong khi đó thì Bộ Di trú nói rằng là không, anh không đáp ứng được những cái điều đó. Sở dĩ mà một thẩm phán của tòa án liên bang Úc, của cả pháp viện của Úc nói rằng là đã cho phép anh ta rời cái trung tâm cách ly, là vì ông cho rằng là cái chuyện mà bắt giữ tạm giữ Djokovic đến suốt 7 tiếng đồng hồ mà để tra hỏi về những vấn đề của anh ấy là một cái vấn đề nó hết sức là vô lý, và do đó thì tòa án không có phán quyết về cái chuyện là anh ta có được miễn trừ y tế hay không, nhưng mà chỉ là về vấn đề thủ tục mà thôi. Chúng ta cũng biết là trong cái chuyện mà anh Djokovic đến Úc thì cũng có nhiều cái phần sai sót về phía anh ta nữa, chứ không phải là chỉ về phía Úc, bởi vì anh ta đã không khai báo những cái chuyện mà anh ta đã rời khỏi cái nước của mình, tức là Serbia, để đến Spain, tức là Tây Ban Nha, mà là có một tham dự những cái trận đấu nhưng mà lại không khai báo. Rồi anh ta cũng có lần xuất hiện trong một cái cuộc phỏng vấn ở trên một cái tờ báo Pháp, trong khi lại bị nhiễm COVID-19 vân vân, và cũng không hề khai báo. Thì cái điều đó đã gây lên những cái nghi ngại, khiến cho người ta nghĩ rằng là có thể cho COVID trở thành một cái nguy cơ và trở thành một cái nguồn lây lan COVID-19 cho dân Úc chắc. Và chính những cái điều này đã khiến cho cái dư luận Úc không có, như là có những cái, như là cái nhìn thuận lợi hơn cho anh ta. Nhưng mà như chúng ta đã nói, đây là một cái vấn đề mang tính chính trị cũng khá nhạy cảm trong cái thời điểm này. Vì một bên là chính phủ phải cân nhắc về cái kết quả hoặc là hậu quả cái quyết định là cho Djokovic ở lại hoặc là buộc Djokovic phải rời nước Úc. Dĩ nhiên trong luật nào cũng có cái trường hợp miễn trừ, nhưng mà chính phủ phải quyết định hay là phải cân nhắc những cái quyết định của mình là những cái sự miễn trừ đó hoặc là những cái kết quả hoặc là hậu quả của cái quyết định đó nó mang lại nhiều quyền lợi cho mình hay là ít quyền lợi cho mình hơn. Và đặc biệt trong cái bối cảnh là Úc đang chuẩn bị một cái cuộc bầu cử toàn quốc vào tháng 5 sắp tới.
Với cái vấn đề biên giới của Úc trước nay thì rất là nghiêm khắc, vì được biết là chưa kể tới Novak thì trước đây đã có hàng loạt ngôi sao quốc tế đã bị Úc chặn lại ngay biên giới, và những cái ngôi sao này cũng không được vào Úc và họ cũng từng gặp rắc rối, rồi họ cũng từng kiện tụng với chính phủ Úc về cái vấn đề này, chẳng hạn như là tài tử Johnny Depp, rồi ngôi sao ca nhạc Eminem, rồi thậm chí trước đây là danh ca Frank Sinatra cũng từng gặp vấn đề với biên giới Úc. Thì cái danh tiếng đó trước giờ Úc vẫn tự hào là một nước là rất là công bằng và rất là nghiêm khắc về cái vấn đề đó. Tuy nhiên trong cái lần này, nếu như mà Úc để cho Novak được tiếp tục ở lại và chơi tại giải Úc mở rộng, thì cái hệ lụy nó sẽ như thế nào đối với những cái ngôi sao sau này muốn vào Úc giống như anh ta và được có những cái sự miễn trừ như vậy ?
Còn đó cũng là một cái yếu tố mà Canberra hay là bất cứ một cái chính phủ Úc nào đều phải cân nhắc. một bên là cái danh tiếng của nước Úc, một bên là sự và cái sự công bình của luật pháp, còn bên khác là có thể là những cái hạn chế này hay là những cái biện pháp nó khá cứng rắn, khá gắt gao này cũng nó sẽ làm cho nước Úc sẽ mất đi những cái cơ hội thu hút những cái nhân tài đến đây để biểu diễn, để thi đấu, để vân vân. Thì nhưng mà nói chung thì chúng ta thấy là cho đến nay đó, Úc đã có những cái tiền lệ khá là cụ thể và khá rõ ràng về cái chính sách nhập cảnh hoặc là chính sách lưu trú của mình ở tại Úc. Một trong những cái trường hợp gần đây đó là khoảng năm 2019, dân ca Milo Yiannopoulos của Anh bị cấm vào Úc sau khi những cái lời phát biểu nó có tính chất hết sức là kỳ thị của anh chàng này về cái vụ nổ súng ở Christchurch. Thì cái vụ nổ súng đó thì anh biết nó xảy ra vào tháng 3 năm 2019, nó đã khiến 51 người bị thảm sát. Và khi đó thì Yiannopoulos đã dán nhãn hay là đã kết án cái tôn giáo, cái đạo Hồi như là một cái tôn giáo gọi là rất là dã man, rất là tàn ác, vân vân. Thì chính khi đó thì Bộ trưởng Di trú lúc đó là ông David Coleman cũng đã cấm anh chàng này vào Úc. Trên tổng quát đó, thì nước Úc duy trì một cái chính sách di trú và lưu trú một cách khá minh bạch, khá công bằng và công khai. Và nếu mà trong cái trường hợp Djokovic bây giờ nó trở thành một cái chuyện mà tức là chấp nhận cho một cái người có được hưởng một cái hệ thống luật này hoặc là cho những cái phần khác của dân Úc lại có một cái áp dụng những cái điều khoản luật pháp khác thì nhiều người có thể sẽ không có hài lòng vì họ cho rằng là đây là những cái đặc quyền mà cái giới ưu tú, tức là những người nổi tiếng, những cái tài tử ca nhạc, những cái ca sĩ, thì nó lại không có nêu được một cái giá trị của nước Úc là công bình. Còn nước Úc vẫn thường tự hào cho mình là một cái fair go, tức là công bình cho mọi người và trong mọi trường hợp.
Như vậy là theo Lê Tâm hiểu là ý của nhà báo Lưu Dân là ủng hộ việc chính phủ Úc trục xuất anh Novak, đúng không anh?
Tôi cho rằng là cái quyền đó, cái quyền của ông tổng trưởng di trú Alex Hawke. Tuy nhiên tôi có thể nói tôi cũng nằm ở trong cái số 83% những người mà ủng hộ nước Úc phải áp dụng một cái chính sách di trú công bình và minh bạch, và đặc biệt là trong cái hoàn cảnh mà đại dịch COVID-19 hiện nay.
Dạ, xin cảm ơn anh.
Vâng, xin chào cô Lê Tâm và xin kính chào quý vị.